để thấy và chứng nhận ra được cái chân lý đó gọi là Bồ Đề. Và muốn đạt được cái Bồ Đề đó thì cái vị hành giả đó đi tìm cái Bồ Đề đó, thành tựu Bồ Đề đó sẽ được kêu là Bồ Đề Tát Đoạ, là Bồ Tát. Thì cái vị Bồ Tát đó, nó sẽ phải có rất nhiều hoạt động. Bởi vì mình không có hiện diện ra được cái chân lý đó ở nơi tâm mình, ở nơi thân mình, ở nơi thân người, ở nơi cảnh, là bởi vì cái tâm mình nó không phải là cái tâm Bồ Đề. Cái tâm mình nó thấy mình khác với người, nó thấy rằng là nó phải lợi cho nó trước, và nó thấy tất cả những người khác trong đó nó có thấy có người thân, có người xa lạ, và có kẻ thù. Cái cảnh vật xung quanh nó thấy có cái đẹp, nó có cái xấu, và cái tâm của nó có thích, nó thích cái đẹp. Và khi có thích thì nó muốn sở hữu, và nó thấy cái xấu thì nó ghét. Cho nên vì vậy cái tâm nó của mình nó không có thể nào nó hiển lộ ra được cái chân lý của tất cả các pháp. Mình sống ở trong một cái thế giới muôn loài, nhưng mà cái thể tính của nó là chân lý. Và mình sống với muôn loài như vậy theo cái tang người và theo cái căn bản phiền não gọi là tham sân si, chấp ngã. Cho nên không cách gì cái sự sống của mình, cái hoạt động của mình với mọi người xung quanh mà nó có thể hiện ra được, nó bày ra được, hiển hiện nó được viên mãn cái chân lý, hay là mình cũng có thể gọi là cái Phật tính. Phật tính không có nằm ở trong cái tâm thức riêng tư của mình. Phật tính mở rộng ra là một cái thể tính chung của mình với tất cả muôn loài. Cho nên chỉ có tư duy, học hỏi thì mới là biết về Phật tính, rồi tu tập để chứng. Thì cái phần chứng cái Phật tính Bồ Đề này nó sẽ có nhiều cấp bậc. Nếu mà một người muốn chứng viên mãn cái Bồ Đề thì sẽ được kêu là Phật. Mà muốn chứng viên mãn cái Bồ Đề đó thì mình phải có tất cả mọi cái hoạt động. Tại vì cái Bồ Đề đó nó không có chỉ nằm ở trong tâm thức, mà cái Bồ Đề nó nằm ở nơi thân mình, thân người và cảnh vật xung quanh, dù là vô tình. Cho nên nếu mà mình không có đi theo cái hướng đó, mình chỉ lấy cái trí Bồ Đề nằm ở cái chỗ là nó loại đi tất cả những cái chấp ngã, tham sân si, thì mình chỉ chứng được một phần Bồ Đề, và cái phần Bồ Đề đó sẽ đưa mình đến cái chỗ Niết Bàn, giải thoát. Chứ không có thể kêu là chứng đẳng chứng giác được. Cho nên vì vậy khi mà hôm trước mình nghe là cái rắc rối của Đại Thừa, của Tát Đạo đó, là bởi vì nó dính với người khác, nó muốn lợi ích cho người khác, nó muốn cho người khác được sung sướng, và nó cảm thấy sung sướng ở trong cái khi người khác cũng được sướng. Mới đầu thì nghe thì thấy nó tốt đẹp, ai cũng muốn thích làm cái đó. Nhưng mà khi mà đưa ra đúng cái nghĩa là muốn cho một người khác được sung sướng tốt đẹp như vậy thì mình sẽ thấy là quá khó. Chính mình đi nữa mình cũng không được một cái sự sung sướng viên mãn, thì làm sao mình làm cho người khác được sung sướng viên mãn? Đó là chỉ mới nói về cái mặt tốt đẹp. Nếu mình nhìn theo những cái mặt khác nữa thì nhiều khi mình càng tốt thì càng bị lợi dụng, càng tốt thì càng bị đàn áp, càng tốt càng bị coi là ngu, chứ chưa thấy có cái gì lợi hết. Cho nên chính vì thế thì nói theo cái mặt hàng thì thiện đẹp thì ai cũng thấy sẵn sàng, nhưng mà đúng cái thực tế thì ai cũng sẵn sàng. Một cái là nghe nói thì sẵn sàng tiến vào, đúng thực tế thì sẵn sàng rút lui. Như vậy thành ra chính vì thế mà mình biết rằng là cái con đường của Tác Đạo nó phức tạp lắm và rất là khó khăn. Nhưng mà trước tiên mà mình muốn từ từ mình nói là khó khăn là có thể làm những cái việc nó quá sức mình thì nó có khó khăn. Nhưng mà nếu mình bắt đầu Bồ Tát Đạo hết mà mình bắt đầu đúng cái khả năng của mình thì có được hay không, thì thực sự ra trong đạo Phật thì bắt đầu bao giờ cũng bằng cái khả năng của mình hết. Cho nên là thì mình cũng bắt đầu Bồ Tát Đạo bằng khả năng của mình, khả năng nhỏ bé hạn hẹp của mình. Nhưng mà những cái hành động nhỏ bé của mình mà nếu mà có thể được coi là nó thuộc về Bồ Tát Đạo, ví dụ bây giờ mình đi gặp người ăn mày, người bạn của mình cho người ăn mày nó 100 đô, mình cho 1 đô thôi, nhưng mà cái cho của mình nó thuộc về Bồ Tát Đạo, còn cái cho 100 kia đó, nó không có thuộc về Bồ Tát Đạo. Mình muốn như vậy tại khả năng của mình chỉ cho được 1 thôi, nhưng mà mình biến cái khả năng nó trở thành là Bồ Tát Đạo. Thì mình muốn như thế đó, thì cái điều trước tiên bao giờ mình cũng phải hiểu rõ cái đạo, cái chân lý của Bồ Tát như thế nào hết. Nếu mình không hiểu rõ thì mình có cho hết gia sản của mình đi chăng nữa cũng không phải là Bồ Tát Đạo. Cũng như hôm trước mình nghe những cái bậc thánh không phải là những cái người đạo Phật bắt đầu kêu là thánh, là đạo Phật, Đức Phật phong người đó là thánh, Tu Đà Hoàn trở lên đó, không phải là người đó dứt hết được cái dục, mà trái lại hai cái cấp bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm vẫn còn ở trong cõi dục, mà những cái vị mà họ tu chứng thiền định đó, họ vượt qua cõi dục mà họ vẫn là phàm phu, mà những cái người kia còn những phiền não của dục mà được coi là thánh, là bởi vì những vị kia chứng là chân lý. Cho nên mình biết ở trong đạo Phật vấn đề chân lý mà Đức Phật đã mang cái chân lý đó ra cho mình qua cái thuyết pháp của Đức Phật, nó nằm ở lời pháp của Đức Phật. Cho nên chính vì vậy mình hiểu là muốn chuyển biến một cái hành động nhỏ bé của mình thôi mà thành Bồ Tát hạnh hay Bồ Tát Đạo là mình phải hiểu ra đạo, rồi mình phải tức là hiểu ra cái chân lý. Mình hiểu không có nghĩa là giác ngộ đâu, tức là hiểu bằng cái lòng tin, rồi mình mới tin, mình tin nhận, rồi mình mới trong tâm của mình từ cái tín đó mình mới chấp nhận là mình là một cái đệ tử của Phật, một người con Phật mà sinh trưởng sẽ được sinh sống và lớn khôn lên ở trong cái Bồ Tát Đạo, mà không phải trong một đời này và cho đến bao giờ nó thành tụ viên mãn cái Phật quả. Thì lúc mà mình có thể nhìn thấy như vậy, tức là cũng là cái lúc mà mình đủ cơ duyên, đủ tư cách để phát Bồ Đề Tâm đó. Thì lúc đó những cái hành động của mình nó đúng theo khả năng của mình thôi, những cái hành động tốt hay gì của mình, nhưng mà nó sẽ được nhiếp vào con đường Bồ Tát. Cho nên vì vậy đó mà cái chân lý nó cần phải được trình bày ra. Cái giai đoạn đầu tiên của con đường đạo bao giờ cũng kêu là tư lương. Thì tư có nghĩa là cái vốn liếng, lương là lương thực, nghĩa là cái vốn liếng lương thực của mình đi trên một cái con đường mà nó đến một cái mục tiêu. Mình muốn đến cái mục tiêu lâu xa như vậy, mình phải có cái vốn liếng để đi đường của mình, gọi là giai đoạn tư lương. Thì cái giai đoạn tư lương của Đại Thừa đó, cái giai đoạn tư lương của bên Thanh Văn Tiểu Thừa đó là mình phải xuất gia. Xuất gia là học pháp, học pháp thiền định chỉ giới, xuất gia chỉ giới rồi học cái pháp về tứ đế của Đức Phật. Còn bây giờ bên đại thừa đó, thì cái tư lương của mình đó, nó là phước vi huệ, tức là phải làm công đức và học hỏi trí huệ, nó chưa có đụng gì đến thiền định hết. Và có nghĩa không phải là mình không có tu thiền định, nhưng mà cái chứng yếu nó không phải là tu thiền định, bởi vì tu thiền định là cái giai đoạn của gia hành, tức là giai đoạn là của đạo, nó giai đoạn thứ nhất là tư lương, thứ hai là gia hành. Gia hành có nghĩa là cái giai đoạn tư lương có nghĩa là chuẩn bị, và bắt đầu gia hành có nghĩa là bắt đầu thực hành, thực hiện. Thì biết là thực sự là cái giai đoạn gia hành của bên tiểu thừa nó chính là tứ niệm xứ. Quý vị nào mà cái tu mà nghe tứ niệm xứ với lại thiền minh sát hoặc là vipassana, nó là tứ niệm xứ, đó là gia hành. Và cái gia hành của bên thanh văn đó, bên tiểu thừa đó, là cái coi như là cái cuộc sống chính yếu của người tu hành, người xuất gia. Mà khi mà nó có thể thành tựu cái gia hành đó thì nó rất là mau lẹ. Cái gia hành là nó chuẩn bị là thấy là chân lý, cho nên nó cái gia hành đó là trong thiền định. Cái thiền định nó làm cho cái tâm của mình á, nó bắt đầu nó đứng lặng dần á, thì cái tâm quán của mình á, nó bắt đầu nó đến mức độ là nó vào trong từng, mình nói chữ sát na, nó là cái những cái thời gian ngắn nhỏ nhất, những cái đơn vị thời gian nhỏ nhất mà đạo Phật nói, nếu mình nói theo cái nghĩa thường đấy là từng khắc vậy, thì biết được là thí dụ trong một giây, trong một khắc như vậy, thì cái tâm của mình nó không có đủ để hiện rõ ra được cái tham, cái sân, cái si của mình. Nhưng mà nó qua, nó tích tập lại cái khắc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi nó thành giây, rồi nó thành sao, rồi nó thành giây, rồi nó bắt đầu thành phút, thì bắt đầu thấy cái tâm của mình nó qua nhiều thời gian như vậy, nó tích tập lại thì nó hiện rõ ra một cái tham lam, một cái sân, một cái si mê như vậy. Thì tuy rằng là trong từng giây từng khắc như vậy nó không có thấy rõ được là có cái gì là tham hết, nhưng mà nó đã có cái tham trong đó. Cho nên qua một thời gian đó, nó thành được một phút, thì tự nhiên là cái tâm tham của người đó xuất hiện rõ ràng. Bây giờ muốn đối trị cái tâm tham đó thì nó phải đứng lại, và nó muốn cho cái tâm tham nó chấm dứt luôn đó, thì tức là gọi là đoạn đó, thì nó phải mang cái trí huệ vào, mang cái trí huệ, thí dụ như khổ hay vô thường, thì cái khổ cái vô thường nó khi mà nó cái định tâm nó mang cái đó, thì định nó kêu là chỉ, tức là samatha, là chỉ. Còn cái chân lý mà vô thường hay khổ nó là quán, là vipassana, cho nên gọi là chỉ quán. Thì khi mà cái định á, nó có thể làm cho cái tâm thức quán, là cái quán huệ đó, cái quán huệ nó vào tận cùng cái tâm thức mình trong một sao, một khắc, thì lúc đó nó cái huệ đó, tức là cái chân lý vô thường đó, nó sẽ phá cái tâm tham ở ngay trong một sao, một khắc đó. Thì khi mà nó phá qua một khắc, hai khắc, ba khắc như vậy, thì nó thành một phút, thì cái sự tỉnh ngộ và giác ngộ nó xuất hiện nó xuất hiện ra trong tâm thức của người đó. Cho nên với bữa trước mình mới nghe rằng là cái chánh định trong đạo Phật đó là nó phải có trí huệ, nó mang cái trí huệ là một cái ánh sáng, Và nếu mà nó không có cái định ấy, thì cái tâm nó không có nhận ra được từng sát na, từng sát na tâm tham sân si của phiền não. Khi mà nó định ấy, thì nó sẽ thấy được, và cái huệ mà nó đã học á, nó sẽ được đưa vào, tức là cái vô thường, tức là cái người đó thấy vô thường ngay trong một sát na, thì bao nhiêu sát na nó cộng lại nó thành một phút, thì người một phút đó của người đó nó trở thành cái tâm thấy là chân lý tự đế. Cho nên vì vậy mà mình biết cái định sinh huệ, rồi cái huệ là phá hết phiền não. Trong Phật pháp nói cái định, cái giới là nó chỉ mới gọi là bắt cướp, cướp là phiền não tham sân si. Tức là tất cả cái tham sân si của mình nó sẽ ra khẩu, nó ra nơi thân của mình đối với các mọi cảnh xung quanh, giờ bắt nó lại, tức là dùng giới bắt nó lại, bắt cái hình cướp đó, rồi định nó là trói cướp lại, huệ nó là sát luôn, thì là không còn cướp nữa. Và khi sát như vậy thì là tâm nó giải thoát. Cho nên anh chính trong cái nghĩa là của A La Hán có nghĩa là sát, là giết, giết cướp, giết giặc, giặc đó là giặc phiền não. Nghe như vậy đó, thì mình hiểu như thế, thì bây giờ đến con đường Bồ Tát đạo, nếu mà một Bồ Tát mà vội vã sát tặc thì sẽ chứng A La Hán, và nó tách ra khỏi con đường thành Phật. Cho nên vì vậy tuy rằng A La Hán là cũng chứng Bồ Đề, nhưng tại sao không phải là Phật? Bởi vì A La Hán chưa có đủ tất cả những cái chuẩn bị để mà cái Bồ Đề đó nó hiện hiện ra khắp cùng pháp giới chúng sinh. Bởi vì A La Hán chưa từng thực hành Bồ Tát đạo, chưa từng thực hành tất cả cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục đối với tất cả chúng sinh. Thành ra ở nơi cái chỗ tư lương á, là cái vị A-la-hán nó vào thành một cái con đường giải thoát và bỏ lại tất cả chúng sinh, không có dính đến. Thành ra ngay cái tư lương là phải xuất ra, phải ra khỏi cái cuộc sống này. Cho nên trước khi mà có thể đi đến cái thiền định để chứng Bồ Đề như vậy, cái vị Bồ Tát nó phải chuẩn bị tất cả những cái thuộc về Bồ Tát đạo, lợi ích cho chúng sinh, chứ không có bỏ. Nếu bỏ thì không có chứng Bồ Đề viên mãn được. Cho nên chính vì thế mà con đường Bồ Tát đạo rất là phức tạp, và có thể nói rằng là mình không rõ đâu là cái chỗ tu nữa. Tại vì cái tu tập mình nghe trước nó có nghĩa là tu thiền định, có nghĩa là tu tâm. Mà muốn tu tâm như vậy thì phải tách riêng nó khỏi mọi người, ở yên ổn một chỗ. Mà muốn nó thanh tịnh thì cũng đừng có dính líu nhiều. Thế giờ cứ dính mãi thì đến lúc nào mà tham sân si nó cũng nổi lên. Cho nên bây giờ nếu là Bồ Tát thì cái tư lương của Bồ Tát là không có thể vội vã mà vào con đường thiền định như vậy. Cái con đường thiền định mà nó không có cái sự chuẩn bị trước, không có tất cả những cái công đức ấy, với tam bảo, với chúng sinh ấy, thì cái thiền định nó có thể chứng Bồ Đề, nhưng là Bồ Đề của giải thoát, không có làm cái Bồ Đề viên mãn để thành Phật được. Nên đó là điều mình biết rằng là quả thực vậy. Thì bây giờ cái vị Bồ Tát ở lại với chúng sinh thì nó cũng giống như chúng sinh hay sao? Cho nên chính vì vậy mà Bồ Tát đó, ở lại với chúng sinh không giống ở cái chỗ là Bồ Tát muốn có cái nguyện thành Phật, cho nên phải có một cái lợi ích cho chúng sinh, bắt buộc phải có cái công đức đó. mà muốn lợi ích cho chúng sinh thì cái gốc của lợi ích cho chúng sinh nó là Tam Bảo. Cho nên Bồ Tát phải ở lại duy trì Tam Bảo ở trong pháp giới chúng sinh. Bồ Tát phải là những cái người hộ pháp để cho Tam Bảo còn có mặt ở trong cái đời sống chúng sinh này. Cái công đức đó là cái công đức duy trì Tam Bảo lợi ích chúng sinh. Bởi vì khi mà mình ấy, chưa có phải là thánh, chưa có một cái tư lương của bậc thánh cao cả gì hết mà mình đòi lợi ích cho ai, khi mà mình cũng còn là phàm như mọi người, mình không có thể lợi ích cho ai được một cách đúng nghĩa là đạo. Mà mình chỉ lợi ích cho người ta đúng nghĩa là đạo bởi vì mình duy trì cái Tam Bảo. Tam Bảo như một cái con thuyền, mình là cái người duy trì cái con thuyền đó để vớt chúng sinh ở trên biển, chứ mình không phải là cái người nhảy xuống để cứu vớt. Mình duy trì cái phương tiện mà Đức Phật đã lập ra. Cho nên là Bồ Tát phải có cái phước đức rất lớn, công đức rất nhiều đối với Tam Bảo. Nên kia nếu mà quý vị mà nghe cứ thấy Bồ Tát là tốt mà vội vã mà đi làm cái tốt đó mà mình chưa có cái trí huệ hết thì mình biết là nó không có thể đúng được. Mình vẫn là một con người tốt của thế tục, không phải là cái người tốt mà được nhiếp vào Bồ Tát đạo. Cho nên là cái tư lương thứ hai, tức là cái vốn liếng, cái hành trang thứ hai của mình đi trên đường đường đạo Bồ Tát đó, nó là trí huệ chân lý, và nó là một cái chính yếu. Cho nên khi mà một vị Bồ Tát mà đã có cái công đức với Tam Bảo với chúng sinh như vậy và có cái trí huệ thì khi mà đến đại thừa thì cái trí huệ nó được mến mạnh và nó mở ra cái coi như là cái ý nghĩa chính của chân lý của đại thừa, nó thường được nói là tính không. Tính không thì nó có thể nói là được giải thích là nó không hai điều. Nó không, điều thứ nhất đó là nó không có ngã. Cái chân lý, cái sự thật của tất cả nó không có ngã. Và cái không thứ hai của cái chân lý tính không này đó, nó không có pháp. Ai mà thường nghe Kinh Kim Cương rồi có nghe câu nói đó, Đức Phật nói pháp còn phải xả, huống gì là phi pháp. Tức là chánh pháp Phật còn phải xả đi. Cho nên vì thế đó mà mình biết là thì nó mới nhập cái chân lý chung được, nhập cái chân lý của tất cả. Cho nên đó là cái điều cho mình nhận xét là cái chân lý không đó, thì khi mà vị Bồ Tát phải học về cái trí huệ không đó mà thường kêu là bát nhã. Chữ bát nhã có nghĩa là trí. Thành ra là cái trí thấy là chân lý, phải học cái trí bát nhã nó cho nó thuần thục, cho nó thấm vào tận cốt tủy của mình, thâm sâu cái đó. Một mặt là công đức là xây dựng Tam Bảo lợi cho chúng sinh, gieo duyên cho tất cả chúng sinh để đạt. Một mặt đó là học cái trí huệ tinh thông. Đó là hai, thì coi như hai cái cánh của còn chim đại bàng đại thừa Bồ Tát đạo, học hai cái điểm đó thì khi mà cái tinh không nó chín mùi và cái công đức nó chín mùi đó thì Bồ Tát mới thực sự dẫn thân vào thiền định. Thì định tâm là để mang cái chân lý không đó nó vào trong từng sát na của tâm thức, và cái chân lý không đó nó vào trong nó và nó phá hết tất cả cái chấp ngã và chấp pháp, và nó lại mang theo tất cả cái năng lực của tư lương là lợi ích cho chúng sinh và xây dựng Tam Bảo. Cho nên khi mà đắc được cái trí Bồ Đề đó, cái trí Bồ Đề đó nó sẽ chắc chắn thành lập Tam Bảo và thuyết pháp độ sinh. Nếu không có chuẩn bị cái tư lương phước đức cái Tam Bảo đó vào cái Bồ Đề là thành văn với duyên giác, chứ không có thể nào thuyết pháp cho Đức Phật Thích Ca được hết đó. Chưa từng chuẩn bị cái điều đó. Cho nên chính vì vậy mà con đường Bồ Tát đạo nó mới lâu dài, lâu dài, và cái sự thực hành đó, nó rất là phức tạp. Nhất là mỗi chúng sinh chúng ta nó là có một cái khuynh hướng, có một cái tính chất, có một bẩm tính nó khác nhau. Bây giờ mình đều có một cái tốt của mỗi người, nhưng mà mỗi người tốt một cái kiểu cách nó khác nhau. Và cái Bồ Tát đạo, cái chân lý, cái đạo đó là chân lý, nó sẽ nhiếp hết tất cả những cái tốt đó. Cho nên một vị Bồ Tát nó không có chỉ phát triển một cái tốt của mình thôi, mà Bồ Tát sẽ từ từ phát triển tất cả mọi cái tốt mà người ta có mà mình chưa có. Và cái xấu nó cũng như vậy, mình cũng có cái xấu, người khác có cái xấu đó. Và mình sẽ đi đến tận cùng cái chân lý, thì cái chân lý nó sẽ nắm hết tất cả những cái tốt, và sẽ nắm hết tất cả những cái năng lực phương tiện đó, để loại hết tất cả cái xấu đi. Cái chân lý tính không đó, nó có một công năng như vậy. Nên khi mình học như thế thì chúng ta phải biết là nó học nó rất là nhiều, nó rất là lâu. Thì đôi khi mình cũng từ từ là mình cũng phải học đến cái tôi của mình, và từ từ là mình cũng phải thấy ra là cái tôi nó như thế nào, mà tại sao lại phải loại cái tôi. Thứ nhất là chân lý nó không có tôi trong đó. Vậy thứ hai là cái tôi nó không có đưa mình ra khỏi luân hồi sinh tử được. Thứ ba là mình còn có cái tôi thì không bao giờ mình có thể tốt viên mãn như một Bồ Tát được. Nó luôn luôn nó có cái phân biệt ta người trong đó. Cho nên nếu không chứng được cái chân lý đó, mà tâm thức của mình nó không có thấy ra là đó là chân lý của nó, và nó không có an trụ được ở trong cái chân lý đó, thì nó không có thể nào có được những cái tốt của Bồ Tát được, không thể nào thực hành được. Cho nên khi mình học cái tinh không, nó đến một cái mức độ nào đó, thì nếu mà mình theo cái tiến trình tu tập của Bồ Tát đó, thì có thể là khi mà mình chứng tinh không đó là đắc sơ địa, tức là Bồ Tát nó bắt đầu là đăng địa, tức là lên trên địa. Tại vì nó chia Bồ Tát tầng bậc tu tập đó, có chia ra là các địa vị hay là các cái giai đoạn tu thứ tự. Thì nó bắt đầu, nếu mà bắt đầu một cái chi tiết thì bắt đầu từ tín, xong đến trụ, rồi hành, hồi hướng, rồi đến địa, rồi hết địa như vậy là thành Phật quả. Thì mỗi một giai đoạn về lại phân là 10, chi tiết phân là 10. Cho nên thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, rồi thập địa. Thì bắt đầu bao giờ mình phát Bồ Đề Tâm á, tức là bước vào cái giai đoạn là gia hành, và cũng là cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất của vị Bồ Tát để chuẩn bị thành Phật, mà phải có đến ba vô số kiếp. Thì cái vô số kiếp đầu tiên đó là bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, tức là sơ trụ, rồi trải qua đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thì đăng địa, tức là giác ngộ ra tính không viên mãn. Thì đăng lên sơ địa, rồi đến trải qua đến từ sơ địa đến thất địa, thì là vô số kiếp thứ hai. Từ bát địa cho đến thập địa là vô số kiếp thứ ba. Tức là Thích Ca Mâu Ni Phật được giải thích là đi ba vô số kiếp tu tập lợi ích chúng sinh để thành Phật đó, là nó qua cái tầng bậc của Bồ Tát như vậy. Nên chính vậy cái con đường đạo Bồ Tát này mình thấy nó có vẻ thì gian nan quá. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu phát Bồ Đề Tâm chân chính ấy, đúng nghĩa Bồ Đề Tâm ấy, là nó bắt đầu vào cái vô số kiếp thứ nhất, Còn trước đó nữa đó, thì còn không biết bao nhiêu vô số kiếp. Thì đôi khi mình đang ở giai đoạn trước, cái việc nào phát Bồ Đề Tâm rồi thì xin bái phục. Còn mình là đang ở trong chỗ mình còn rất là bất định. Mai mốt thì thấy một vị nào không thấy mặt, nó hỏi đâu rồi, đi theo tu tứ điệp xứ rồi. Thấy còn cái vị kia đâu, theo Tin Lành rồi. Còn vị nữa đâu rồi, không đi chùa nữa. Mình còn rất là bất định. Mình còn chưa có thấy Phật là đạo, cái đạo Phật mà mình chưa thấy là cái con đường để mình đi trên nó. Cho nên mình còn rất là bất định như vậy. Tức là mình còn tự do bỏ phiếu ấy. Khi mà mình đã bắt đầu phát Bồ Đề Tâm rồi á, là cứ thế nó đi trên bộ đắc đạo thôi. Dù là mình sinh ra đời cha mẹ anh em như thế nào đi chăng nữa, là cũng là một Bồ Tát thôi. Cũng là sinh ra một con người như thế là để hành bộ đắc đạo thôi, chứ không phải thuộc về cha nó, mẹ đó, anh em đó, hay là dân tộc đó hay hết á. Đó là khi mà đã phát Bồ Đề Tâm rồi đó, là nó như thế. Tức là chẳng qua mình ra đời, mình sinh ra đời như vậy để thực hành cái lợi ích cho chúng sinh, xây dựng tam bảo, và để tiến đến cái chỗ và học hành cái trí huệ bát nhã để tiến đến cái chỗ thành Phật. Nó tiếp tục cái tâm nguyện của mình. Đó. Nên như vậy đó, thì biết là nó là Bồ Tát Đạo, mình thường nghe này. Và hành Bồ Tát Đạo như vậy thì mình biết là bây giờ mình nghe qua cái chân lý. Chân lý thì là chứng không đó, nhưng mà nó như vậy. Bây giờ mình nói về thì chúng tôi nghĩ nói về chắc nó dễ hiểu. Thì quý vị cũng nghe cái nghĩa tu tập để vươn lên chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Tu tập là tập tu thiền đấy, tập luyện cái tâm mình xả đi tất cả những cái trói buộc tham muốn của cái cõi dục này. Thì một người mà xả đi được như vậy thì đối với con người của mình có thể coi cái vị đó là thánh rồi. Nhưng mà đạo Phật thì nói chưa phải chút nào, bởi vì chưa có thấy chân lý, chưa có nhìn ra được cái chân lý của tứ đế, hay là chưa có nhìn ra được tính không gì hết. Thì như vậy, nhưng mà cho mình thấy điều là một cái người mà thánh chân chính, tức là một cái người xả bỏ những cái tham muốn của cuộc đời này, thì dĩ nhiên là người đó phải không có dính đến cái gì trong cái xã hội này nữa hết đó. Đó là một cái hiển hiện chứng minh, không cần phải nói. Cho nên những cái việc mà thời xưa đó, họ mới bỏ cái xã hội này, họ mới sống một cách thiên nhiên. Và một phần nữa là trong cái khung cảnh thiên nhiên đó, nó cái tự nhiên đó, nó thuận theo cái chân lý. Còn vào cái đời sống con người nó nhân tạo ghê lắm, nó có cái ý muốn của nó và nó tạo tác rất nhiều cái, nó thuộc về nhân tạo. Những cái gì mình có ở đây thì nó loài người tạo ra. Cái chân lý bao giờ nó cũng là cái tự nhiên. Cho nên sống với cái cảnh giới rừng thiêng của tự nhiên như vậy á, với cái tâm xả bỏ hết, tu thiền định, nó rất là khế hợp cho người đó dễ thấy ra và đắc thiền định, là chứng chân lý nữa. Cho nên như vậy là một cái chứng minh rõ ràng, một bậc thánh thì là phải ở trong rừng, trong núi, mà không có dính gì đến mình hết. Mình mà đi vào tìm thì là tìm để đi tu theo, thì cái bậc thánh nó giúp đỡ một chút cho mình tu theo, thánh nó lấy kinh nghiệm giúp đỡ mình. Mà tìm bậc thánh nó để cúng dường, để phục sự, để hầu hạ, thì mai là thánh bỏ đi mất rồi, dù là chỉ có một mình thôi, chứ đừng nói là mình kéo theo chừng là một số. Thì cái vậy nó mới gọi là chứng minh đó là cái bậc thánh. Thế thì tất cả những cái người mà hành tôn giáo, làm việc tôn giáo mà còn ở lại trong cái xã hội này thì có tư cách gì để nói mình là thánh không? Cho nên mình biết là Ma Vương á, Ma Vương không phải chỉ có phá Đức Phật lúc ở dưới cây Bồ Đề đâu. Ma Vương cũng cứ đi theo, cũng cứ đi theo, Ma Vương không an tâm. Cho nên có một lần Ma Vương nói: Như Lai đừng có thuyết pháp nữa, tại sao lại phải thuyết pháp? Muốn gì mà thuyết pháp? Nếu là, tức là cái ý nghĩa, nếu là bậc thánh thì tại sao lại đi liên hệ với mọi người? Bậc thánh chân thật đó, không có lấy cái thánh là danh nghĩa. Bậc thánh chân thật nó xả tất cả những cái đó, nên không có liên hệ với ai hết đó. Tại sao lại đi thuyết phục mọi người để người ta tôn mình là thánh hả? Một bậc thánh chân thật mà tại sao lại cần cái sự phong chức của những người phàm, những người đệ tử của mình? À, thì những bậc tôn sư trong thế gian này thực sự là đệ tử phong không à? Cho nên cái ý của Ma Vương là vậy á. Nếu mà Như Lai thực sự là một cái đấng giác ngộ là Như Lai thì tại sao lại đi thuyết pháp? Như Lai còn thích cái danh nữa hả? Như Lai còn muốn có đệ tử đông đảo hả? À, Như Lai còn muốn cạnh tranh với thế gian hả? Cạnh tranh với ngoại đạo hả? Thì Đức Phật trả lời ra, Đức Phật bảo: Như Lai có nói pháp, Như Lai có không nói pháp, Như Lai vẫn là Như Lai. Mà Như Lai có nói pháp, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Đó là Đức Phật nói lên cái chân lý chân như à, cái chân lý mà Phật là hiện thân của cái chân lý đó. Cho nên Đức Phật trả lời là như vậy. Mình biết là cái lúc mà Đức Phật à, mà những cái thuyết pháp cuối cùng Đức Phật Ma Vương cũng cứ Thế Tôn Như Lai nhập Niết Bàn đi chứ, Niết Bàn cảnh giới là chân thật nhất, Như Lai nhập Niết Bàn đi chứ. Đây, mình biết là thật sự đây thì mình hiểu cái những ý nghĩa đạo nó theo cách này mình thấy. Cho nên mình phải nói là nếu mà một bậc thánh chân thật, không ai biết đến người đó là thánh nữa, người đó sẽ không có mặt xung quanh mình ở trong cái chỗ nhân tạo đột phổ hoa đô thị này nọ đủ thứ hưởng thụ này, mà mình không có biết cái người đó là ai. Đôi khi cái người đó có vì một cái nhân duyên mà xuất hiện đây thì chắc mình cũng thấy như là một người ăn xin ăn mày lê la vậy thôi. Thì một cái bậc thánh như vậy thì nó chứng minh ra được cái con người, nó giải thoát ra được tất cả cái liên hệ ràng buộc. Một trong cái liên hệ đó là nó phải có tình cảm, nó phải có ý muốn, là nó phải có xây dựng, và nó phải có tất cả những danh nghĩa, vừa danh vọng vừa những cái gì đó ở trong đó hết đó. Cho nên nó thuộc vào cái phiền não của thế gian. Làm sao mà còn phiền não như vậy sao thánh được? Cho nên những cái bậc ấy, những cái bậc mà đạo sư mà ở lại trong xã hội, có mặt trong xã hội, rồi thâu nhận đệ tử ở trong cái cuộc đời xã hội này và sống với vua chúa như vậy ấy, những cái bậc đó chỉ còn một cái nói duy nhất để nói biện minh cho mình, là vì cái từ tâm, cái bi tâm muốn cứu độ chúng sinh cho nên ở lại nơi đây. Còn những cái vị thánh mà hoàn toàn giải thoát, không dính gì hết đến xã hội, là bởi vì các vị đó xả cái bi tâm đi và chỉ lấy cái chân lý cứu cánh giải thoát cho chính mình thôi. Cho nên những cái vị đạo sư mà còn ở lại cuộc đời này ấy, là phải vì cái đại từ đại bi. Nhưng mà theo đạo Phật mình ấy, đại từ đại bi của những cái vị bậc thánh đó là ở chỗ nào? Thật ra thì chỉ có trong Phật pháp thôi mới nói rõ hết tất cả cái ý nghĩa của đại từ đại bi đó, và nói rõ tất cả cái sự tu tập đó, và nó trải qua bao nhiêu thời gian, nó cần phải những cái gì như vậy. Còn bây giờ đó là mình cứ nói cái chữ tôi đại từ đại bi ra, nhưng mà đại từ đại bi là thế nào hạn như vậy, và nó có bao nhiêu loại, nó có bao nhiêu loại từ bi như vậy. Cho nên mình biết là rốt cuộc thì tất cả cái đó mình phải học hỏi trong sắc pháp hết. Nói đây không thôi thì mình mượn cái danh nghĩa như thế thôi, mượn danh nghĩa đại từ đại bi đó và để mình làm như vậy. Nên ngoài những cái vị mà gọi là đức trong đạo Phật cũng nói là thánh hiền mà dạy đạo đức không thôi, ví dụ như ông Khổng Tử chẳng hạn vậy, dạy đạo đức cho con người ta sống ở trong xã hội và sống với nhau, đấy, cái đạo đức như thế thì cái đó là nó có là cái thánh hiền thế gian. Còn bây giờ là đã được người ta suy tôn lên là bậc tôn sư, đạo sư, thế tôn này nó đó, thì nó phải thoát đi chứ. Không lẽ giờ mình là cái bậc mà nghĩa là người ta tôn thờ như là trời, là thánh, là thượng đế mà tự nhiên mình cũng đi cạnh tranh này nó đủ thứ hết rồi. Cho nên nó chỉ là còn lại là cái tử bi thôi, đại từ đại bi. Thì trong đạo Phật sẽ cho mình thấy là dù cái ý nghĩa của từ bi là thế nào cái chăng nữa, nhưng mà bản thể của từ bi nó vẫn phải là chân lý, tức là phải là tính không. Cho nên nếu ai có từ bi đến đâu mà không thấy là tính không, mà còn có cái tôi ở trong cái từ bi đó, là cái từ bi đó là cái từ bi ô nhiễm, ái kiến đại bi, còn ái và còn chấp ngã là kiến, kiến chấp như vậy. Cho nên cái đó nó không có phải là chân lý. Nên vì vậy đó mà mình biết là chính vậy đó mà cái trí huệ nó bắt buộc là bản thể và cái căn bản phải có của con đường Bồ Tát đạo. Cái trí huệ mà thấy là cái chân lý của các pháp như vậy. Cho nên Đức Phật nói cái câu là cũng để trả lời cho Ma Vương, thì cái câu trả lời của Đức Phật đó là Như Lai có thuyết pháp thì không thuyết pháp Như Lai vẫn là Như Lai. Tức là cái ý Đức Phật nói là Ma Vương, người không có hiểu gì hết về vấn đề chân lý, người vẫn nghĩ những cái thánh là ở cái mặt ngoài, người không có biết là cái trí huệ, cái tâm thức thấy là chân lý nó mới là thánh. Mà cái chân lý đó nó không có phải nằm ở trong rừng núi không thôi, nó nằm ở bất cứ chỗ nào có sắc, có tâm, có pháp. Cho nên người ta vẫn chỉ nhìn cái mặt ngoài, mà vừa cũng chỉ nhìn cái mặt ngoài là tại sao Ngài là thánh rồi mà tại sao Ngài đi thuyết pháp, đấy Ngài không muốn tham đồ đệ đấy, còn như vậy. Tức là chỉ nhìn cái mặt ngoài để mà nói đây là thánh, đây phải là thánh, chứ không thấy là ở đằng sau cái mặt ngoài, ở bên dưới cái mặt ngoài đó, nó có một cái là phàm hay là thánh. Cái đó quyết định cái đó là phàm hay thánh. Có vào trong rừng núi trong sâu nữa vẫn là phàm, có chứng được sơ thiền cho đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ vẫn là phàm. Bởi vì cái mặt ngoài của cái tướng, cái bên sau của cái tướng nó vẫn còn tham sân si, mạn nghi, vẫn còn kiến chấp. Cái đó nó quyết định là thánh hay phàm. Cho nên dù ở tại gia, dù là cư sĩ, dù sống trong đời sống gia đình mà thấy được chân lý, đó là thánh. Cho nên nó không có phải ở cái mặt ngoài, mà là cái tâm thức mình có thấy là sự thật của mình và tất cả mọi người hay không, cái đó quyết định là mình là thánh hay phàm. Nên chính vì vậy mà cái câu trả lời của Đức Phật nói lên cho mình thấy, và nó cũng cho mình thấy điều là tất cả những người tu đạo nó chưa có biết được chân lý là gì, và cũng chưa có biết được cái chướng ngại của chân lý, tức là phiền não nó là gì hết. Thật ra mình không có thể nào mình biết được phiền não. Đức Phật lập pháp anh vì cái tâm từ bi cho tất cả chúng sinh. Và bao giờ khi lập pháp Đức Phật cũng lấy một cái ý nghĩa chung cho cái người mà căn cơ là mình có thể nói là thấp nhất nhưng mà là căn bản. Cho nên khi Đức Phật nói cái phiền não, Đức Phật nói nó là tham sân si, thì ai cũng hiểu hết. Nhưng mà mình không biết cái tham nó đến đâu, sân nó đến đâu, nó bắt đầu ở đâu và si nó như thế nào. Khi mà mình càng đi sâu vào cái trí huệ của Đạo Phật ấy, thì mình sẽ thấy nó sẽ mang nhiều tên khác nữa. mà nghệ thuật rất xa lạ, ví dụ như hữu lậu, thí dụ như là kết sử phiền não nói, rồi thí dụ như là tùy miên, thí dụ như là bộc lưu và ách, là cứ càng tiến sâu vào cái trí huệ thì mình mới thấy là cái phiền não nó là căn bản của tâm thức tất cả chúng sinh mà chưa có biết gì về chân lý, tức là chưa có biết gì về Phật pháp hết, thì cái tâm thức nào nó cũng nằm trong đó hết. Đôi khi mình nghĩ tham sân si thì dễ hiểu quá, mình biết rồi, nhưng mà nó không có phải như vậy. Cho nên chứng sơ thiền thì đi chăng nữa, vượt qua được cõi dục chăng nữa, vẫn còn tham si mà nghi và tà kiến. Nên vì vậy là sau khi hưởng hết cái phước đó, đôi khi cái tà kiến nó mạnh nó mới kéo xuống địa ngục, kéo xuống súc sinh là như vậy. Vì vậy khi phải thấy rõ hết tất cả những cái hoạt động nhân quả hiện hữu của muôn loài hữu tình chúng sinh, rồi lúc bây giờ cái vị Bồ Tát nó mới nói chuyện là cứu độ, nói chuyện cứu độ chúng sinh. Thì chính cái điều đó cho mình thấy là vì vậy mà khi mà Đức Phật có nhập niết bàn không thuyết pháp, Phật vẫn viên mãn cái chân lý đã chứng rồi. Mà Phật có thuyết pháp không cùng tận thì Phật cũng không hề có một cái gì mà nó rơi vào cái phiền não, mà nó vẫn luôn luôn là ở trong chân lý. Cho nên đôi khi để rõ ràng những phương diện, nó có nhiều phương diện như thế, cho nên Phật Pháp Đại Thừa lại phân Phật ra làm ba thân là vậy. Cái thân mà mình thấy thuyết pháp cho mình và rõ ràng, nếu quý vị coi kỹ ví dụ về kinh, về luật cái gì đó, thì rõ ràng mình cũng thấy có những cái lúc Đức Phật có thể nói là sân, vì Đức Phật rũa, Đức Phật mài rũa, Đức Phật của hợp, mà khi Đức Phật nói thì nó nói nó rất là thẳng thắn, đồ ngu, kẻ vô trí, vô trí, si mê. Mà dù đôi khi đó là một bậc có thể nói là A-la-hán rồi. Cho nên cho mình biết là thực sự ra đó là mình nói là khi dùng danh từ nó thì Phật cũng phải có một cái tâm nó khác với lại cái tâm thường. Khi mà cái tâm của Đức Phật ca ngợi một cái vị khác thì vị nó nói cái chính pháp cũng đúng. Cho nên khi mà mình nghe những cái đó, và cái người nào mà cái người, nếu mà người đó mà họ đọc kỹ mà họ lại có cái tính chất là không ưa đạo Phật đó, thì họ có thể đem ra họ hạch hỏi hạch hỏi mình cho mình biết như vậy. Nên mình biết là khi mà đã giác ngộ rồi, cái chỗ giác ngộ này thực ra là chỉ có một cái tông phái ở trong Đại Thừa, đó là Thiền Tông đó, thì lại hiển hiện cái chỗ giác ngộ này nó rất là vi diệu. Nó hiện hiện nó ra trong cái đời sống hàng ngày và trong cái tâm thức tính tình hàng ngày của mình. Cho nên mình biết được là thực sự ra nó là cái chân lý mình nói, chúng tôi nói là để cho mình biết cái chân lý của Đại Thừa chứng nó rất là vi diệu. Nó là chân lý rồi thì nó không có là ở phe nào hết. Cái chân lý nó phải là một cái chung, nhất là khi mà Phật chứng ra cái thể tính ấy, rồi sau này mình gọi là Phật tính ấy, nó là chung trong tất cả mọi người, cho nên Phật với chúng sinh là không có khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm thường nói ấy, tâm này, Phật này, chúng sinh này, ba điều đó vô sai biệt, không có sai khác với nhau hết. Cho nên mình phải biết là trên cái phương diện đó thì là Phật cũng có ngã này, mà cũng có cái pháp gì kêu là Phật hết á, trên phương diện mà hoàn toàn thể chứng thực tính đó, thực tướng đó. Nhưng mà từ cái nguyện đại bi á, cái nguyện đại bi nó mới chứng nhận ra cái thể tính chung như vậy, tất cả chúng sinh đều là như vậy hết, Nhưng mà Phật thì thấy là cái chân lý đó mà chúng sinh không thấy này. Nên là Phật có cái nguyện đại bi ngay từ cái lúc còn tư lương, ngay còn tư lương vị và đã thực hành là lợi ích chúng sinh đó. Cho nên giờ đó Phật mới có được nhiều cái phương tiện qua ba cái vô số kiếp tu hành. Phật thành tựu có nhiều phương tiện, tức là gọi là pháp môn. Và trong những pháp môn đó thì đối với chúng sinh mình cũng biết, ai cũng hiểu vấn đề. Dạy dỗ con cái đôi khi ngọt mà lắm lúc phải nặng, phải mạnh. Ai cũng phải có từng như vậy hết. Đôi khi cứng rắn. Nếu mà nó không biết số phone của cảnh sát thì phải đánh nó nữa. Đánh nó nữa. Và đôi khi nó đánh như thế lại nên người. Và đôi khi không làm gì hết, chiều nó thì nó lại hư hỏng. Cho nên mình mới biết là thật sự ra khi ai đó là cha mẹ thì mới hiểu là những cái mắng, cái bực, cái gì đôi khi nó là một cái phương tiện, mà nó là cái phương tiện từ cái tâm thương, cái tâm tử. Ai đã từng là cha mẹ sẽ thấy cái điều đó. Dù những cái người thật hiền đi chăng nữa thì cũng có lúc không có làm theo cái đòi hỏi của nó, cũng cương quyết không có làm theo, cũng cứng rắn. Thì mình cũng biết là tất cả những cái đó nó không phải là điều ác, mà nó phải đối với chúng sinh, chúng sinh cần có cái đó nữa. Không có cái đó không được. Đôi khi cũng rất nhiều vị thầy cũng nói lên câu là công nhận là nhiều khi bệnh mệt thật, nhưng mà đúng tu phải có bệnh, mà không có bệnh chắc mình mình rất là lộng. Nên nếu mà ai cũng có sức khỏe, lúc nào có sức khỏe, cho nên nó có cái bệnh nó nhắc nhở mình có đủ thứ hết. Bệnh là một cái không ai thích, nhưng mà nó nhắc mình rất nhiều điều về đạo. Cho nên đôi khi mình biết rằng là chính vì vậy mà Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân là ông thiện và ông ác nữa. Mình phải hiểu như vậy, chúng sinh cần cái đó, nhiều chúng sinh cần như vậy. Và cho dù những cái chúng sinh tốt, nhưng bởi vì tâm nó vẫn còn tham sân si, cho nên có nhiều lúc nó muốn đoạn lại, thì nó cũng phải cần cái mạnh, cái nghiêm khắc. Cho nên khi mà Đức Phật nói lên một câu, một chữ, một gì ấy, đối với một cái vị đệ tử nào đó, là Đức Phật đều thấy rõ hết cái nhân duyên của vị đó. Đức Phật đều thấy rõ hết là phải nói như thế nào, là phải mắng như thế nào. Cái điều đó nó đều là cái phương tiện mà do từ cái bi nguyện trong ba vô số kiếp của Phật đó, và nó lập thành cái phương tiện như vậy. Cho nên vì thế đó mà mình mà không có nghe nhiều, không có tư duy nữa, thì mình khó mà hiểu nhiều cái điều ở trong kinh. Nhưng mà mình cảm thấy như là hình như Đức Phật mặc kệ, lơ là, không có từ bi hạ như vậy. Ở năm lúc Đức Phật gặp một vị, gặp một cái vị, một con người nào đó, thì nó chỉ đúng cái nhân duyên là để nói một cái câu pháp như vậy thôi, là xong rồi, là xong. Đi là đi, cũng không có cái gì gọi là giã biệt gì hết á. Cho nên mình biết rằng là cái sự thuyết pháp độ sinh của Đức Phật ấy, tất cả những cái mà như là mình mong, như là mình mong nơi, là mình nghe nơi là Đức Phật ấy, tất cả những cái đó Đức Phật làm nó vô lượng vô biên lần, ở trong vô lượng kiếp rồi. Là tất cả những cái tử tế dịu dàng ái ngữ này nọ gì với chúng sinh ấy, hy sinh này nọ, Đức Phật làm quá nhiều, làm nó đầy đủ hết rồi ở trong quá khứ. Mà Đức Phật biết nó không phải là chân lý, nó chỉ là một cái phương tiện để nhiếp chúng sinh đó. Để rồi khi mà nhiếp được rồi, Đức Phật sẽ chỉ thẳng ra cái chân lý đó cho chúng sinh đó, mà theo đúng cái căn tính của chúng sinh đó. Cho nên cái khi mà hiện ra cái Phật thân rồi đó, ứng cho chúng sinh để thuyết pháp, là thuyết pháp để khai ngộ, khai mở. Cho nên Phật vào với cuộc đời thuyết pháp là thuyết pháp cho những người đã có duyên được nhiếp trong nhiều đời, và bây giờ là đến cái lúc mà có thể nghe cái chân lý, là nó tiếp tục cái công việc đó, chứ không phải là Đức Phật vào trong đời để cạnh tranh với ngoại đạo, để xây dựng một cái tôn giáo gì ở trong cái cuộc đời vô thường này hết. Cho nên cái ý nghĩa đó là cái mình biết nó là cái ý nghĩa mà mình cần phải hiểu về Đức Phật. Và trước khi mình có thể nghe cái thực hành như thế nào của Tác Đạo, thì cái chân lý như vậy là cái chân lý nó có mặt khắp mọi nơi. Chân lý nó không có phải ở nơi cái yên tĩnh, mà chân lý nó cũng không phải chỉ ở nơi cái chỗ động, mà cái động cái tĩnh gì nó đều, cái thể tính của nó đều cùng chân lý như nhau. Và cái bậc mà đã giác ngộ ra như vậy thì bậc nó tự tại ở trong tĩnh, ở trong động. Ở nơi động vật, cái bậc nó tự tại với lại cái nói thô, cái nói ái ngữ, cái thô ngữ đều tự tại trong nó hết, nó không có bị ràng buộc, nó không có bị thành nghiệp nhân, không có thành quả báo, mà nó đều là phương tiện cho chúng sinh hết, lợi ích hết. Cho nên nếu mình muốn cái Bồ Tát Đạo thì mình phải ghi nhận cái quan trọng để nhất của cái chân lý, là cái chân lý tính không.
Dạ, Như Đà Phật đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn thể nguyện học Phật đạo vô thượng, nguyện